Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Đạo nào nói tôi cũng thích, tôi cũng tu, nhưng mà chính tâm tôi không chịu tu, tôi không chịu hành. Tôi còn nuôi dưỡng tự ái, không dẹp bỏ cái vách tường đó. Cho nên chúng ta là người vô vi, hướng về điển, thì cái lễ giáo thế gian không nghĩa lý gì. Bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng thể ứng dụng được, nhập hương tùy tục, ở đâu chúng ta cũng hiểu được. Vị thiên liên nào xuống chúng ta cũng có quyền quỳ lại, vì tâm chúng ta tưởng Thượng Đế, tưởng Phật hằng ngày, hằng giờ, hằng đêm, không có tưởng ma quỷ, thì chúng ta không sợ bị giận. Có nhiều người tu vô vi lợi dụng, nói rằng tôi tu để tôi có quyền năng, không chê đối phương, tôi tu để tôi làm giàu. Những người đó là dễ bị ma nhập. Cho nên có luật công bằng, có luật trời, pháp của trời ai lợi dụng được? Lợi dụng là sẽ bị kẹt. Chúng ta không hiểu điều này, chúng ta không làm điều đó. Chúng ta thực hành để đi tới. Hạnh hy sinh càng ngày càng cao, hy sinh cái tánh hư tật xấu, bỏ nó đi, không nuôi dưỡng nó, không cần thiết nó, thì chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Mà có sự thanh tịnh rồi mới thấy rằng đây là tôi đã được hồi sinh rõ ràng. Tôi sống trở lại với chính tôi. Tôi hiểu quyền năng của tôi hiểu nhiệm vụ của tôi xuống thế gian để làm gì? Để cứu độ. Cứu độ ai? Tâm lẫn thân của tôi trước, nhiên hậu mà ảnh hưởng chúng sanh. Tâm thân tôi có tâm có thân mà hai cái không có hợp tác. Có hồn có vía cũng không hợp tác nữa. Tại sao? Thiếu tịnh. Thiếu thanh tịnh làm sao có sự hợp tác? Cứ chỉ hướng ngoại mà thôi. Cho nên chúng ta muốn tiếp thu, muốn nhận luồng điển từ nhiều kiếp của chúng ta đã có, thì chúng ta phải bỏ động tìm tịnh, gạt bỏ những sự động loạn của nội tâm trước để nhận lãnh cái thanh quang đó. Thì chúng ta ở cũng như đi, mà đi cũng như ở. Ngồi đây nhưng không phải ngồi đây. Không có sự mong muốn thì lúc nào cũng, chúng ta cũng quy không nhẹ nhàng. Và chúng ta phân định rõ rệt phải trái tà chơn rõ rệt trong nháy mắt. Không cần phải tìm vị sư nào. Hoàn cảnh là ân sư, nó thúc đẩy chúng ta chuyện này tới chuyện nọ. Ngày nay chúng ta có cơ hội thức tâm rồi. Hiểu rồi. Tại tôi, tại cái gì? Tại cái tánh tôi. Tại cái tánh tôi nóng nảy, cái tánh tôi độc tài, cái tánh tôi ngu muội, tôi mới bị kẹt cái trong cái thế này. Phải không? Kẹt rồi, chúng ta mới giải tỏa nó đi. Rồi kỳ sau chúng ta không nuôi dưỡng cái tánh nó nữa. Cho nên còn vô vi đây là tu mỗi đêm các bạn soi hồn pháp luân thiền định. Thì tối nay bạn nhẹ, mai có thử thách rồi. Nó rút ngắn thì giờ cho các bạn khi mà tu tắt. Tối nay bạn thanh tịnh thì mai các bạn phải chuốc lấy sự động loạn để thử thách cái thanh tịnh còn lưu trữ trong tâm hay là không. Tức khắc có cuộc thi. Cho nên các bạn cố gắng giữ đó mà tu trong một năm thì nó tiến hóa rất nhanh, mà trở ngại rất nhiều. Sau trở ngại là các bạn mới có cơ hội nuôi dưỡng dũng khí thanh tịnh của các bạn. Rốt cuộc các bạn phải thanh tịnh đó. Giữa hai vợ chồng gây lộn rồi các bạn thế nào? Rốt cuộc cũng thanh tịnh và tha thứ và thương yêu, các bạn thấy rõ ràng. Cái quyền năng đó các bạn có thường trực trong tâm mà không sử dụng. Đường đó là đường đi tới từ bi và thực hiện từ bi, mà không bao giờ chịu dùng. Hỏi chứ chúng ta còn chê ai là tà nữa? Chính ta là tà rồi, ta là ma quỷ rồi. Không thấu đáo sự thông minh sẵn có của chính mình, và không sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình, là chúng ta là tà ma rồi. Còn trách ai và sợ ai nữa? Sợ ma xâm chiếm, chính ta là ma rồi. Cho nên chúng ta tu, thức giác tu và bỏ từ ma tiến về thanh tịnh là thanh giới rồi. Rồi tiên giới, rồi Phật giới. Đường đi thênh thang. Nhưng mà chỉ do sự dày công của hành giả mà thôi. Còn không chịu dày công làm sao có? Có phải bánh trái nào đem cho các bạn? Không. Nó đến với các bạn trong sự thanh tịnh và không bao giờ mất. Nếu các bạn tương đồng thanh tịnh nhận lấy nó, không bao giờ mất. Cái đó là cái của đời đời bất diệt và không bao giờ mất. Hỏi chứ của thì phải đô la in ra hình này kia cái đó, mà ông nói cái đó là của. Nếu bạn là người thanh tịnh đứng giữa đường với lời nói thanh tịnh, thật thà, ân cần xây dựng cho mọi người, hỏi chứ các bạn đâu có phải là người đói. người ta còn cung phụng các bạn. Ở thế gian kiếm người ngay không có, trên núi thì có cây ngay, dưới thế gian không có người ngay. Mà các bạn sửa được cái tâm ngay ngắn, thật thà với chính bạn nữa, không còn lường gạt bạn nữa, thì cái xã hội người ta quý bạn. Thiếu gì tiền của đang kiếm người hiền mà trao, mà bạn thực thi được thành ra một hiền nhân tại thế, là một của báu của nhân loại, quý hơn một hộp xoàn. Mà các bạn là cái khen hộp xoàn mà quên tâm thức, thấy đau khổ vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta buông bỏ hết để tìm cái gì, để đào cái gì, để đào cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Mọi người đều có của báu. Nếu chúng ta không có của báu thì ông Phật không có nói là nhân nhân gia thành Phật. Thượng Đế không có giáng lâm nói rằng cha là các con là cha. Nói Thượng Đế là lớn rồi nhưng mà Ngài cũng phải nhìn nhận các con là ta đó. Các con khổ là ta khổ, các con sung sướng là ta sung sướng. Thấy rõ không? Ở bề trên đâu có độc tài, bề trên thương yêu. Còn các cấp ở thế gian cha mẹ đâu có độc tài, thương yêu. Nhưng mà các con không hiểu. Vì đường lối chỉ dẫn dẫn tiếng tâm linh của các con, thì cha phải bắt buộc phải nghiêm nghị như vậy. Nhưng mà chúng sanh không hiểu. Cho nên chúng ta người tu hiểu, hiểu rồi chúng ta mới cảm thấy thương yêu cha mẹ chúng ta. Hiếu trước hết, có hiếu mới có nhân đạo. Con người không có hiếu làm gì có nhân đạo. Mà nhân đạo không có làm sao có thiên đạo. Chữ hiếu trên hết. Bất cứ chế độ nào, phân tán cho cách mấy đi nữa, cái tình yêu cha con nó vẫn còn. Tình yêu quê hương xứ sở nó vẫn còn. Nó yêu quốc hồn, rồi nó mới biết yêu đại hồn. Cái tình yêu đó lúc nào cũng sống động, bất cứ ở chế độ nào ở thế gian này. Bỏ tình yêu cha mẹ thì phải có tình yêu quốc hồn, đại hồn, rồi tiến tới đại hồn. Đó, thì chứng minh chúng ta là một điểm liên quan tại thế, đầy đủ phương tiện để xây dựng trong chu trình thiên hóa. Nhưng mà tạo sự mê si, cho nên nó què quặt tâm thức và không đi đến đâu, rồi nó biến thành mê và chấp mà thôi. Cho nên chúng ta có cái pháp để đi tới trung dung thực tiễn, khai mở tâm lành sẵn có của chính mình, nhiên hậu mới đón nhận thanh quang điển lạc của bề trên thường độ chúng ta, chứ không phải là đợi lúc cầu mới có. Cho nên người tu với quy mỗi đêm thiền, tưởng được Quan Thế Âm Bồ Tát, tưởng được đấng cha lành, tưởng được sự di thiện tôi lạc. Đó, thì chúng ta tu đây để làm gì, hướng về gì? Hướng về thiện nghiệp rõ ràng. Các bạn đang thực hành để hướng về thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì đi đâu? Trở về với sự chân giác. Sự chân giác rồi đâu? Đi trở về nguồn cội, chứ đâu có bị kẹt nữa. Nó mở từ giai đoạn một cho các bạn. Rồi chúng ta mở rồi, chúng ta mới chấp nhận cái nghiệp chính ta làm thì ta phải chịu. Đâu có đổ thừa ai, đâu có trách móc ai. Chính mình ngu muội thì mình phải chịu, mình phải chuốc lấy mà thôi. Cho nên cái sự tu học là quý nhất. Cho nên các bạn càng ngày càng lớn rồi thấy rồi, bây giờ tôi làm sao để tôi đền tội? Tội bất hiếu đối với cha tôi, tội bất hiếu đối với mẹ tôi, bất nghĩa đối với chồng tôi, bây giờ phải làm sao? Tôi chỉ có tu mới giải quyết được. Cho nên cần thiết sự tu. Tu không phải cạo trặc đầu, cạo đặt trặc tâm các bạn đi. Cái sự tranh chấp trong nội tâm cạo trặc đi, dơ giấy chứa bụi bặm, không nuôi dưỡng cái tinh thần đó, nhưng mà nuôi dưỡng cái tinh thần xây dựng, đạt tới sự pha mê pha chấp, trở nên một nhân hiền tại thế, nó mới biết sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu của chính nó. Cho nên chúng ta có duyên lành trở về đây hội tụ lẫn nhau, bàn bạc học thức, kẻ lớn người nhỏ, để thấy rõ ràng đường đi chỉ có một. Đi xuống thì chúng ta đã đi mấy chục năm rồi, bây giờ chỉ có lo đi lên mà thôi. Các bạn cứ dựt lên ngay trung tim bộ đầu đó, đó là cái mật pháp trung tim bộ đầu. Các bạn cứ dựt nhớ đó mà đi, nhớ đó mà tiến, nhớ đó mà giải, nhớ đó mà đạt, chứ không còn trì trệ hướng ngoại nữa. Không có đạo này đạo nọ nữa, chỉ có một đạo trời là lớn nhất thôi. Tưởng Chúa thì Chúa trên đó, tưởng Thượng Đế thì Thượng Đế đó, tưởng Phật thì Phật đó, không có lâu. Chúng ta tưởng là đi xe đi cổ khó khăn, đi bằng tâm thức chân điển, nháy mắt là tới nơi rồi. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới thanh nhẹ rồi, các bạn nói chuyện thao thao bất tuyệt, đó là các bạn đã tới từng số đó mới nói được những cái ngôn ngữ đó, mới có sự thông minh đó, có trình độ đó. Nếu các bạn không tới đó, không có. Cho nên ngồi đây một đám đông, nhưng mà mỗi người một trình độ khác nhau, không mua được, không bán, không san sẻ được. Có khi tôi nói một lời họ hiểu xa lắm. Họ hiểu từ bao nhiêu kiếp của họ đã ngộ tôi, Mà có người không hiểu, nghe không biết gì, dịch sai rồi làm sai cũng có nữa. Cho nên mỗi trình độ khác. Nhưng mà đến đây tại sao không phân trình độ? Bất cứ trình độ nào cũng được, vì điển mà thôi. Điển chỉ ban chia cho tất cả các tầng lớp, cũng như mặt trời hay là cái đèn chiếu cho tất cả mọi người một lượt, nhưng mà mỗi người cảm giác khác nhau và thực hành khác nhau, không có dung nhập. Cho nên cái khoa tâm linh là tất cả đều có quyền dự học, kẻ mới tu hay là người đã tu cũng được học, rồi nó về thích tâm theo trình độ của nó, chứ không có bắt buộc như cái trường học ở thế gian. Cũng đồng nghe, đồng nhận, nhưng mà mỗi người một cái thức khác nhau. Cho nên bề trên làm việc một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Cho nếu càng không vũ trụ mà đòi nhiều người làm nhiều việc lộn xộn, canh cãi cũng như ở thế gian. Ở thế gian trì trệ, nhiều người mà không hợp được một cái ý lành, rồi đâm ra tan vỡ mà thôi. Còn bề trên không, mọi người đều có trình độ thanh nhẹ hướng thượng hết, chung xây dựng một đường lối. Cho nên ngày hôm nay các bạn bước về thiền viện đây là chúng ta đã chung một đường lối, nói rằng xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, thì mọi người hướng về đó và đóng góp. Ngày nay mới có một căn nhà ngồi đây để đàm đạo về tâm linh, mà kỳ thật chúng ta đã hướng thượng rồi, và tiếp tục hướng thượng và khai mở tới vô cùng, để chúng ta có nơi lớn rộng hơn để chứa nhiều anh em tỷ muội của chúng ta đồng học, đồng tiến, đồng xây dựng bàn bạc trong tâm thức của chính mọi hành giả. Cho nên các bạn về đây để học và có cơ hội diễn kiến với nhau, trao đổi tâm thức để mở những cái tần số, mở những cái khuyết mà chính ta đã và đang bị kẹt. Cái khuyết công cao ngạo mạn nhiều lắm, mở ra đây, liền ra đi, để cho nó tiến tới cái chữ hòa. Tất cả chúng ta phải hòa là một, vì chúng ta tu về điển giới, không phải tu về thủ tục ăn mặc bên ngoài, không có gì đến chuyện đó nữa. Tu về điển giới, đồng một tâm thức để khai triển tới vô cùng, trở về nguồn cội sẵn có của chính chúng ta, không còn sự mê chấp trần gian, không còn sự thi thố bàn cãi một cách vô lý nữa. Giữa con người và con người không tin cậy nhau, không có làm việc được. Ông trời tin cậy chúng ta mới cho chúng ta xuất lâm trần để xây dựng cái mạch đất càng ngày càng tốt hơn. Giữa huynh đệ, huynh đệ không tin cậy với nhau làm sao làm việc. Cho nên bất cứ tôn giáo nào xây dựng đức tin, chúng ta tin nơi Chúa, phải trọn lành tin, dâng tất cả tâm hồn chúng ta về Chúa. Tin Thượng Đế cũng vậy, tin Phật cũng vậy. Tại sao? Vì những vị đó đã giải nghiệp và đạt pháp thức tâm, chúng ta nên tin những vị đó. Cũng những người mà thừa kế Ngài mà làm việc cho Ngài mà lợi dụng chúng ta, thì những người đó nó sẽ bị tội, chắc chắn có luật trời. Chúng ta không còn ngại nghi nữa, chúng ta mới tu được. Còn nghi ngại việc này việc kia việc nọ, không bao giờ tu được. Một lòng tôi tin Chúa, là tin Chúa bất chấp những chuyện gì ở bên ngoài. Một lòng tôi tin Thượng Đế, là Thượng Đế, không có cái gì thay đổi. Nghiệp tâm cũng được giải, mà tất cả công việc cơ đồ vật chất đều phát triển và không có bị kẹt. Chúng sanh bị thất bại là chưa làm, đã nghi lẫn nhau, chia rẽ lẫn nhau và không bao giờ tiến. Mà rốt cuộc nó cũng phải làm, chỉ cho mất thì giờ làm gì, làm nghĩ những cái chuyện không cần thiết để làm gì. Chúng ta phải buông bỏ tất cả những chuyện không cần thiết, và chúng ta đâm một con tim, một khối óc để tưởng Thượng Đế xây dựng những cơ đồ tốt đẹp và ảnh hưởng vạn linh tại thế. Vạn linh đang khổ, đang bị sự chia rẽ bất minh. Bất minh nó mới đi chứ chia rẽ. Mà minh bạch rồi không có sự chia rẽ, không có sự trói buộc lẫn nhau, mở và tiến. Cho nên các bạn ngồi thiền đây là thượng trung hạ, đồng nhất. Tin ai? Tin chủ nhân ông, tin phần hồn. Nếu không tin phần hồn thì phần hồn chỉ làm pháp luân thường chuyển càng ngày càng nhiều, thì ở dưới đó nó phải lộn xộn một thời gian rồi nó lập trật tự, rồi nó cũng phải hướng về chủ nhân ông. Thấy chưa? Chúng ta giữa con người và con người không tin nhau, Thượng Đế sẽ cho chia rẽ càng ngày càng trầm trọng, rồi bỏ xứ ra đi lộn xộn, con lạc cha, vợ lạc chồng, là tại vì bất tín lẫn nhau mà thôi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, trong lúc thiền định, Thầy có dặn là phải dỗ ngủ. Nhưng phải dỗ ngủ bằng cách nào?
Dỗ ngủ là kêu lúc chúng ta nhắm mắt, nó mê, cảm thấy mê rồi, thôi ngủ luôn, không sao, cứ kêu ngủ đi. Khi mà hạ lệnh ngủ á, tất cả ngũ tạng nó đều êm, lục căn lục trần nó chỉ chờ lệnh của chủ nhân ông. nó ngủ thì con ngủ vô ngủ, cho nên em nó thẳng lặng. Đó là những phần kêu bằng biến được xúc và cái ngồi chỗ ngủ, cố gắng ngủ ngồi được chừng nào tốt nhất.
Dạ, kính thưa thầy, trong cái trường hợp mà điển lúc mà thiền định, điển rút trên bộ đầu thì cái bản thể nó bị rút theo, như vậy thì dỗ ngủ rất khó, phải làm
sao? Đâu có sao, mình ngủ là mình đi đó. Cái ngủ của thiền là đi đó, kêu ngủ là đi đó, chứ không phải ngồi ngủ như nằm chễn chệ ngủ đâu, không có. Cái ngủ này là đi, hồi nãy mình soi hồn, mình pháp luân là mình ăn rồi đó, rồi mình ngủ là mình đi, ăn cái thanh điển ngủ là đi đó. Cho nên nó rút gì nó rút thì kệ, mình cứ ngồi niệm, mà có cái gì giấy động thì mình niệm Phật, còn không ngồi về ngủ ngồi, nói ngủ ngồi vậy thôi.
Nhưng mà cái bộ đầu, cái mặt nó bị rút quá thành ra.
Thay kệ, không ăn chung gì, nó rút gì nó rút, cứ việc ngồi vậy, nó làm sao làm.
Như vậy là ngủ ngồi theo cái thiền.
Ý của mình không được thay đổi, nhất định ngồi, buộc hạ lệnh ngủ ngồi là cứ việc ngủ ngồi, không có được thay đổi. Không có vì cái mặt hay vì cái tay hay vì cái chân, không có lý do. Như quân sự như vậy, bắt buộc người ta đi thì nó thành tựu.
Như vậy ngủ ngồi theo thiền định nghĩa là đi, nghĩa là mặc dù ở dưới
ngủ
thế
là đi.
Mặc dù cái ở dưới này vẫn tỉnh nhưng mà lúc đó đã ngủ rồi.
Đã ngủ rồi là đi.
Cảm ơn thầy.
Cho nên những vị mà đi cao rồi, người ta vô người ta thấy ô cái đầu thằng này nó sáng quá, hào quang. Những vị thiên liên xuống cũng vậy đó. Ô, dòm cái ông đạo này tu khá quá, cái đầu có hào quang, dòm thấy. Cái vị thiên liên nó thấy hết, nó rút như vậy là cái đầu nó sáng hết. Rồi sáng còn dòm kiến thấy cái mặt mình tươi, nó có tha phấn, tha son gì mặt tươi, phải không?
Cho nên nếu không có đạo hữu nào có những câu hỏi về phần thiền định thì chúng ta sẽ qua phần pháp luân chứng minh. Rồi xin mời đạo hữu Cẩm Văn ở thiền đường Sĩ Sơn lên đặt câu hỏi.
Dạ kính thưa thầy. Con có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là chiếu minh. Khi con nằm thở chiếu minh á, thì con nghĩ tới đầu xuống và nghĩ tới trán. Thì con không hiểu tại sao là khi con hít vào, con hít vào con rám đầy bụng, thì cái đỉnh đầu của con làm như nó suốt mà nó căng ra. Và rồi đến khi mà con xẹp bụng ra, xẹp thật là sát, thì là cái bụng con nó căng ra, đồng thời nó căng mà nó bành ra, đồng thời nó đẩy cái trán này ra, rồi con có cảm tưởng nó nâng luôn cái lỗ mũi con lên, rồi con thấy như cái trán con nó vồ, rồi con rửa mặt thì con thấy hình như nó vồ thiệt, mà rồi cứ ngày nào con cứ suốt ngày vậy á, thì con cứ thấy là những cái trán con rút ra phía đằng trước.
Rất tốt lắm, cái đó là luồng điển của chị nó nhẹ rồi, trong cái cơ thể chị luồng điển nó nhẹ rồi. Cho nên cái đó không có hại, cái đó không có hại. Mà vừa ý tưởng mà làm chiếu minh á, nó cũng đã rút ngay chỗ này.
Dạ.
Cho đó chỉ nhẹ rồi, trong cơ thể nó nhẹ rồi. Mới được vậy. Còn nó vô cái trán đừng có lo. Ta cần mở cái sơn đình này. Cái sơn đình này ra mới ngồi ở đây thiền được. Nhưng cái phần hồn tương lai. Cái đây là cái sơn đình. Mà nó mở ra cứ việc cho nó vô đâu có sao, tốt mạnh đó.
Họ nói là cái trán vô làm hồn như gấu.
Cái trán vô là cái dấu của Đức Di Đà, hiểu không? Người nào tu mà niệm Phật đầy đủ nó phải có cái ấn đó.
Dạ. Con có câu thứ hai. Thì đây là các bạn của con đề nghị con lên hỏi rồi để các bạn học tập theo. Nhà con khi trở thở trở luôn á, thì thời gian đầu thì con làm rất bình thường, tay cũng đưa ra trước rồi tay ra sau, thì khoảng là một chút xíu thôi thì bắt đầu con có những cái động tác khác, là con đưa theo một cái khác. Có những lúc như con vú tay chân con dẻo lắm, mà ông xã con nói là con đang còn làm lần tiên, thì con muốn hồi thì con thấy là cơ thể con khỏe. Rồi đôi lúc như là con trị bệnh cho con á, đau chỗ nào thì đắp hai cái tay như vậy, đánh ra sau gót, đánh từ dưới gót, đánh lên, đánh trước mũi, chà chà mũi xong vạch ra, kéo con mắt lên. Rồi con vén ngực con lên rồi con chà 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 trong người á, rồi con đắp hai cái tay sau lưng con chà chà, thì con thấy người con khỏe lắm.
Cái đó là cái duyên điển tha lực của quyền thất tổ độ cho chị vậy thôi, chứ không phải của chị. mượn cái vía chị làm việc cho cái xác đó, cái duyên điểm của quyền thất tổ mình đó, của chị đó, xuống hộ giúp đỡ cho cái thể xác chị.
Dạ thưa, chứ con không có bị ai ám.
Chị tỉnh bơ mà ám gì.
Dạ thưa, con rất tỉnh.
Còn khi mình ta ám á, thì không có tỉnh được. Cái này là của quyền thất tổ mình, vì giúp tha lực, vì giúp thấy chị có tâm tu, người ta giúp. Chứ không phải là nó vô, nó ám ảnh, chị đâu có nói chuyện được, mà chị đâu có nhớ được cái động tác của chị đâu. Thấy không? Sau này chị niệm Phật đầy đủ rồi, người ta lơ ra. À, chị niệm Phật cho nó mạnh rồi, cho nó đều rồi, người ta không có cần giúp chị nữa. Ta lơ mất. Thấy không? Để chị tự tiến. Chị nhớ niệm Phật nhiều. Chịu khó niệm Phật, nghe lời tôi. Con lưỡi răng gầy răng niệm Phật.
Thưa con cũng niệm cả ngày á.
Ngày đêm cứ niệm đi, không có chết đâu. Khác nào nó cũng trở lại khôi phục may mắn và tốt
hơn. Ở đây qua phần trợ luân xin mời đạo hữu Trần Ngọc Minh, Thiền đường Bạc Lan.
Thưa thầy, có khi mà con làm trả luôn của cái pháp này, của cái pháp trả luôn này, và mỗi khi mà con rút tay ra như sao thật là mạnh, thì là cái con trên nó rút lên 10 cái, rút 10 cái. Và trong những lúc mà con làm pháp trả luôn thì là không phải là trả luôn mà là
human.
Dạ, chào ạ. Làm pháp hình chuyển thì là con thấy rằng là nó cũng rút nữa, nhưng mà chỉ là thỉnh thoảng. Rồi sau khi nó rút xong thì là mình thấy, sau đó thì là thấy môi và răng nó tê lên, rồi sau đó ngực nó tê hết rồi. Sau
đó cái còn... điện nó chạy.
Điện
cái điện nó chạy không sao, sau này nó chạy cả cái mặt, nó sửa cái mạo diện lại, tê tê như ai rồi xong thì nó sửa lại. Còn cái làm trợ lương mà nó rút tê đó là không bao giờ có bình trĩ. Cho nên khi mà đứng như vậy luôn luôn rút cái con tê, cái ý mình tưởng rút con tê rồi là mình làm trả luôn. Ở đây ngừa cái bệnh trị.
Chứ không phải là bị tổng quả hồi.
Không. Tổng quả. Nó rút chưa chừng nào nó tốt chừng đấy. Nó rút con người nó mạnh. Nha. Nó rút cả cái ngọc hành cũng rút luôn. Nó nhẹ vậy đó.
Như vậy cái lúc làm trợ luôn là con trê luôn luôn phải ý phải rút.
Chú ý phải rút con trê lên.
Luôn
mình
luôn.
Đứng bám chân là ý thôi. Mà rút. Cái đó là để ngừa cái bệnh trị, không có bệnh trị.
Sau đây chúng ta qua phần mặc niệm bát chánh, xin mời đạo hữu Hứa Văn Năm ở thiền đường Paris.
Dạ thầy, chỉ giải thêm các con về mặc niệm bát chánh, sự hữu ích và hữu dụng của các chú sa về thu sát cái tâm linh.
Khi chúng ta nói là nhâm đốc tương thông mà lấy gì kiểm soát, phải nhờ mặc niệm bát chánh kiểm soát. Cho nên ý niệm đó Nam Mô A Di Đà Phật thì có một chấm chấm ngay ở chỗ này như các cái ngón tay trời. Rồi ý mình đó, Nam Mô A Di Đà cũng như có cái ngón tay chấm, thì mình đi tới 8 điểm trên bộ đầu xuống tới dưới này mà đi đều như vậy á, thì mình chứng minh rằng từ ở dưới là thông lên. Thấy rõ chưa? Thì cái đốc mạnh thông á thì nhâm mạch cũng phải chuyển. Cho nên đốc thông nhâm chuyển thì ngồi vô thiền nó mới được ổn định. Thì cái niệm bát chánh là cái quan trọng. Cái niệm bát chánh là vô niệm đó để kiểm soát. Một ngày nay từ 6 giờ tới 10 giờ có những cái tà ý gì xâm chiếm không? Nếu nó xâm chiếm ta niệm nó không chạy. Tại sao hôm tôi niệm chạy đều mà bây giờ niệm không chạy? Tôi kiểm soát tôi không được. Tôi mất quân bình ở chỗ nào? Tôi mới ngồi thanh tịnh được kiểm soát. Là ăn tiếng nói tôi đối có lỗi với người ta không? Có nghĩ xấu một ai không? Có làm những cái điều bất chánh sai lương tâm. Cho nên buổi chiều phải lo làm. Từ 6 giờ tới 10 giờ là cái giờ đó là niệm bất chánh. Phải lo niệm để coi thứ nó chạy tới đâu. Đó.
Thầy cũng muốn hỏi thầy cái hữu ích của mỗi cái luân xa, thì mình cái luân xa là nó chạy
đó
để giúp ích cho mình làm cái gì, có cái gì
giúp ích nhiều lắm,
tâm thần với gì
giúp ích nhiều lắm, giúp ích nhiều lắm.
Từ mỗi cái luân xa
đều tương lai đều có một cái bóng đèn sáng hết. Khi mình niệm nhắm mắt bừng sáng chói, nó cũng như tinh tú sáng chói ở trong cơ thể của người. Khi ta nhắm mắt ta niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm tới đâu nó phải sáng tới đó. Cái đó là tương lai, phải hấp sơ sức dày công công phu. Tự nhiên thấy, nhưng mà đêm nào mà niệm mất cái đèn đó là nguy hiểm lắm. Ông đạo này đi sai được, phải niệm trở lại, ăn năn hối cải.
Vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều để mừng ngày xuân ôi ôi tình xuân đỏ thắm tình xuân trời ban sưởi ấm trong tâm dân hiền. Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều để cùng hòa ca ôi ôi tình xuân rực rỡ hồn xuân vô tư đẹp thắm ân ban tình người. Tình xuân ơi, ơi tình xuân ơi, tình xuân ơi, ơi tình xuân ơi, vỗ tay vang trời, hãy tu cho lòng vui xây đạo đời, làm thân hồn ta không còn u ám, và cuộc đời ta không còn tranh chấp. Tình xuân ơi, ơi tình xuân ơi, tình xuân ơi, ơi tình xuân ơi, vỗ tay chào mừng, vỗ tay ca hoan phù vi diệu vời, tu từng tức góp công dựng xây, hồn xuân tha thiết tràn chứa tình thương. Ta vỗ tay cho thật đều. Và ta vỗ tay cho thật đều để tình hòa vui ôi ôi cùng nhau quả quyết thiền cho lòng yên cảm thức yêu thương bao la. Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều tình người sống thiêng ôi ôi sống thiêng liêng quá này mừng hồn xuân sưởi ấm tình thiêng liêng này.
Và ta vỗ tay cho thật đều để mừng ngày xuân ôi ôi tình xuân đỏ thắm tình xuân trời ban sưởi ấm trong tâm dân hiền. Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều để cùng hòa ca ôi ôi tình xuân rực rỡ hồn xuân vô tư đẹp thắm an ban tình người. Tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, vỗ tay vang trời cho lòng vui xây đạo đời, còn thân hồn ta không còn u ám và cuộc đời ta không còn tranh chấp. Tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, vỗ tay ra mừng, vỗ tay cả hoài phù vì chiều đời, tu thành thức có công dựng xây, còn xuân tha thiết chăm chứa tình thương. Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều để tình hòa vui ôi. Và quyết thiền cho lòng yên cảm thức yêu thương bao la. Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều từ người sống thiêng ôi ôi sống thiêng linh hoa này mừng hồn xuân rơi ấm tình thiêng lên này. Tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, hãy quyết chí để thực tâm tu.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.